nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: mang trong mình bùa hộ mệnh chân tướng, thoát hiểm trong biển lửa. Bài viết từ các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 5 tháng 4 năm 2026. 1. Mang trong mình bùa hộ mệnh chân tướng, thoát hiểm trong biển lửa. Chị hai và anh rể tôi đều gần 70 tuổi, đã nghỉ hưu từ lâu và sống ở vùng Đông Bắc. Vì mùa đông ở vùng Đông Bắc lạnh giá, hai người đã đến Hải Nam để tránh rét. Căn nhà họ thuê ở tầng 2, còn tầng trệt là nơi buôn bán. Khoảng 3 giờ sáng một ngày nọ, khi hai người đang ngủ say, họ bị đánh thức bởi tiếng nổ lách tách. Ngay sau đó nghe thấy rất nhiều người ở dưới lầu đang hô hoán. Chị hai nói với anh rể, tiếng động lớn thế, có phải ai đó đang đập phá đồ đạc không? Chắc dưới lầu xảy ra ẩu đả rồi. Anh rể ra khỏi giường, kéo rèm cửa ra xem. Nguy to rồi, lửa lớn đã bùng lên đến cửa sổ tầng 2. Hóa ra tầng dưới bốc cháy, dây điện cháy phát ra tiếng nổ lách tách. Những người bên ngoài đang hô hoán gọi họ. Vì bất đồng ngôn ngữ nên không biết đám đông đang hô hoán gì. Trong lúc cấp bách, chị hai và anh rể toàn thoát thân ra ngoài bằng lối cầu thang. Nhưng vừa mở cửa, khói đen đặc quánh quần quận ùa vào, khiến hai người sặc sụa không thở nổi, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Chị hai đột nhiên nhớ ra bùa hộ mệnh chân tướng mà tôi đưa cho chị, chẳng màng mang theo tiền bạc hay đồ đạc gì khác. Chị nhanh chóng vồ lấy chiếc túi nhỏ đựng bùa hộ mệnh, cùng anh rể đội làn khói dày đặc, lăn lê bò toài qua cầu thang để thoát ra ngoài. Khắp người họ bầm tím, vài chỗ chảy xước, nhưng không có gì đáng ngại. Lúc đó trong cầu thang, có hai người đang chạy trốn thì bị khói hun ngất xỉu. Sau đó bốn chiếc xe cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa. Hôm kia chị hai gọi điện cho tôi, kể lại toàn bộ quá trình. Chị hai xúc động nói, may nhờ tấm bùa hộ mệnh mà em đưa cho chị, đã cứu sống anh chị, nếu không thì xong đời rồi. Chị hai và anh rể đều tin tưởng Đại Pháp. Khi tôi và chồng bị bức hại, đã giúp chúng tôi cưu mang con cái, chăm sóc gia đình, nhiều năm qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Hai người họ đã thoái xuất khỏi đảng, đoàn đội từ lâu. Trước khi họ đi Hải Nam, tôi bảo chị ấy mang theo bùa hộ mệnh. Khi gặp nguy hiểm hãy niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chị ấy đã làm theo, và bùa hộ mệnh chân tướng đã cứu mạng họ. 2. Cháu gái minh bạch chân tướng, đắc phúc báo. Dịp Tết, khi vợ chồng cháu gái tôi hồi hương, chồng cháu nhặt được một tờ tài liệu chân tướng ở bến xe, toàn xé đi. Cháu gái thấy vậy, vội vàng ngăn lại. Cháu gái tôi đang mang thai, trên đường về không rõ nguyên do gì mà bị băng huyết, ra máu. Do cháu đã biết chân tướng và cũng tán thành Đại Pháp, nên suốt chặng đường cháu luôn nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Về đến nhà thì không sao nữa. Sau đó cháu mẹ tròn con vuông, sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh nặng 4,6 kg. Còn một lần khác, cháu gái gội đầu xong, nhờ con gái tôi sấy tóc cho. Có lẽ do máy sấy tóc bị dò điện, một quả cầu lửa lớn xuất hiện trên đầu cháu gái. Vậy mà tóc của cháu lại không hề hấn gì. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này. Thực ra những ví dụ về việc minh bạch chân tướng đắc phúc báo như thế này còn rất nhiều. Tôi không liệt kê từng chuyện một nữa. Mong thế nhân hãy nhớ rằng, một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời cao ban phúc lành bình an. 3. Câu chuyện thiện đãi đệ tử Đại Pháp đắc phúc báo. Tôi xin viết về việc người nhà tôi đã thiện đãi đệ tử Đại Pháp và đắc phúc báo. Trong những ngày tháng tà ác bức hại dợp trời nhất, người nhà tôi chưa bao giờ oán trách, mà luôn cố gắng hỗ trợ nhiều nhất có thể, và thiện niệm của họ đối với đệ tử Đại Pháp cũng đã đắc được phúc báo tương xứng. Trong những năm tháng tà ác điên cuồng, em gái chồng tôi không hề sợ hãi, đã dùng đủ mọi cách để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Năm 2008, trong thời gian chồng tôi ở trại lao động, cô ấy đã vận dụng đủ mọi mối quan hệ, bất kể nhọc nhằn mệt mỏi ra sao, cũng bảo đảm mỗi tháng phải vào thăm chồng tôi một lần, khiến anh ấy cảm thấy được khích lệ và an ủi rất nhiều. Cô ấy đã đắc phúc báo lớn, từ một nhân viên thời vụ, được chuyển thành nhân viên chính thức. Về em gái tôi, ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, cũng chưa từng buông một lời khó nghe nào với chúng tôi. Dù là về kinh tế hay vật chất, em ấy đều giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đặc biệt là vào năm 2008, trong thời gian chồng tôi bị xử lao động phi pháp, dưới sự an bài có trật tự của sư phụ, em tôi đã được điều chuyển từ xã lên huyện làm việc, từ đó càng có cơ hội giúp đỡ chúng tôi. Khi chồng tôi mãn hạn án lao động oan sai, em tôi cũng đương đầu với đủ loại áp lực, đích thân đón chồng tôi về. Những nhân viên chính phủ đi cùng đều xì xầm to nhỏ dò xét họ có quan hệ ra sao nhỉ. Nhờ sự lương thiện đối với đệ tử Đại Pháp, em tôi từ một nhân viên bình thường đã thăng tiến lên chức phó phòng, trưởng phòng mà không tốn một đồng một xu nào. Em tôi đã đắc đại phúc báo. Lại nói về một người bạn của chồng tôi, anh ấy từng là cấp trên của chồng. Trong thời gian chồng tôi ở trại lao động, anh ấy đã chịu đựng áp lực đủ đường từ cấp trên khi nói đỡ cho chồng tôi, khiến kế hoạch bức hại kinh tế của tà ác đối với chúng tôi trước lấy thất bại. Anh ấy còn khéo léo nâng chức danh cho chồng tôi. Người bạn này đã đắc phúc báo, thăng tiến thuận lợi từ cấp xã lên cấp huyện. Khấu tạ sư ân. Bài chia sẻ thứ hai, một người bạn chân quý. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 17 tháng 2 năm 2026. Cô Ward, hiệu trưởng của một trường mầm non, là bạn thân nhất của tôi. Năm 2005, tôi nộp đơn xin việc vì không có thẻ căn cước, đã bị tịch thu vì cuộc bức hại. Tôi tìm việc rất khó khăn. Sau khi cô ấy hỏi tôi họ gì thì thuê tôi và không yêu cầu xem thẻ căn cước. Tôi ngạc nhiên, nhưng hiểu rằng cơ hội này là an bài của sư phụ. Không lâu sau, cha tôi qua đời vì nghiệp bệnh. Tôi nghỉ việc để lo cho gia đình. Cô Ward đã đến khu dân cư của tôi và tìm tôi. Cuối cùng khi cô ấy tìm thấy tôi thì nói: sau khi em thu xếp mọi việc ổn thỏa thì hãy quay lại trường. Vị trí này luôn dành cho em. Tôi rất cảm động. 6 tháng sau, tôi quay lại và làm ở đó suốt 20 năm. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cô Ward và giải thích tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên và những gì gia đình tôi đã chịu đựng. Cô ấy nói: chị tin em, chị tin Phật, thần. Sau đó tôi giải thích cho cô ấy tầm quan trọng của việc tam thoái, thoái đảng, đoàn, đội, và cô ấy chấp nhận. Cô ấy đã trở thành người bạn thân nhất và đáng tin cậy nhất của tôi. Tôi tận dụng từng cơ hội để giúp các giáo viên làm tam thoái. Tôi cũng nói chuyện và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho phụ huynh học sinh. Một số vị không minh bạch bèn đến gặp cô Ward và than phiền. Cô ấy đã giúp xoa dịu tình hình và cảnh báo tôi nên thận trọng, còn bảo tôi rằng một số vị dọa sẽ tố cáo tôi. Tôi bảo cô ấy: đừng lo lắng, sư phụ sẽ bảo hộ em. Không muốn đặt cô ấy vào tình thế khó xử nên tôi nói: em sẽ tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người. Nếu cần thiết, em có thể thôi việc để không làm liên lụy đến chị. Cô ấy nhìn tôi im lặng một hồi rồi nói: em đã có sư phụ bảo hộ thì cứ tiếp tục làm việc cho chị. Tôi nói: chị quen biết nhiều người, Giờ chị đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc tam thoái. Vậy hãy giúp bạn bè của chị cũng thoái nhé. Việc này sẽ giúp chị tích được công đức vô lượng. Sau đó cô ấy đưa cho tôi một danh sách những người cô ấy đã giúp làm tam thoái. Thỉnh thoảng cô ấy đưa tôi tiền để làm tài liệu chân tướng. Cô ấy đã đắc phúc báo vì thiện đãi Đại Pháp và các học viên. Mẹ chồng đã qua đời của cô ấy báo mộng, báo cô ấy hãy giống như tôi. Tôi nghĩ có nghĩa là cô ấy nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi khích lệ cô ấy nói, chị chưa tu luyện được, vẫn còn phải bảo vệ em. Sau này mối bận tâm của cô ấy hóa ra là đúng. Năm 2020, tôi bị bắt vì phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Trong lúc bị giam ở đồn cảnh sát, người duy nhất tôi nghĩ đến là cô Ward, nên đã gọi điện cho cô. Cô ấy vội vã đến, đem theo 10.000 tệ và làm mọi việc có thể để giúp tôi. Cô ấy ở với tôi, báo cho gia đình tôi và không rời đi cho đến khi biết tôi đã về nhà an toàn. Con trai cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh bạch biến từ khi còn nhỏ. Tôi bảo cô Ward cùng con trai niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cô ấy tin tôi và niệm cùng con trai. Cậu bé lớn lên trở thành người thiện lương, biết quan tâm và khiêm tốn. Hồi cháu còn học trường tiểu học, tôi đã giúp cháu thoái xuất khỏi đội thiếu niên và cháu không gia nhập đoàn thanh niên. Việc học hành của con trai cô thuận lợi. Sau này cháu được nhận vào trường Đại học Thanh Hoa và đạt điểm cao nhất trong nhiều môn. Tôi biết họ đã đắc phúc báo vì minh bạch Pháp Luân Đại Pháp và thiện đãi học viên. Cuối cùng tôi thôi việc ở trường mầm non để về chăm sóc mẹ, nhưng những người ở đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Trong thời kỳ tỷ lệ sinh giảm và nhiều trường mầm non đóng cửa như hiện nay, trường của cô Ward vẫn có hơn 100 em. Tôi biết cô ấy đang sống tốt vì có suy nghĩ tích cực về Pháp Luân Đại Pháp và không tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi chúc cô Ward, bạn thân của tôi và tất cả giáo viên đã làm tam thoái có một tương lai tươi sáng. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhanh chóng minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và làm tam thoái để được phúc báo và nhận ra hạnh phúc đích thực như cô Ward, bạn tôi. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.